Bài giảng 3. Tu tập 4 phạm trú và 4 thiền bảo hộ. Giới thiệu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tu tập 4 phạm trú và 4 thiền bảo hộ. 4 phạm trú là những đề tài thiền thuộc về 1. Từ Metta, 2. Pi Karuna, 3. Hỷ Mudita, 4. Xả Upekkha. 4 thiền bảo hộ là những đề tài thiền về 1. Từ Metta, 2. Niệm ân Đức Phật Buddha Nusati, 3. Thiền quán bất tịnh Asupa Pavana, 4. Niệm sự chết Marana Nusati. Tu tập tâm từ. Muốn tu tập tâm từ hay từ vô lượng tâm Metta, trước hết hành giả cần phải biết rằng thiền này không nên tu tập đối với một người khác phái hoặc một người đã chết. Không nên dùng một người khác phái làm đối tượng để rải tâm từ, vì dục tham đối với người nam hay nữ ấy có thể sẽ phát sinh. Tuy nhiên, sau khi hành giả đã đắc thiền thì có thể tu tập tâm từ đến người khác phái theo nhóm, chẳng hạn như cầu mong tất cả nữ nhân đều được an lành. Một người chết lại càng không nên dùng, vì hành giả không thể đắc thiền tâm từ với một người đã chết làm đối tượng. Những người hành giả nên tu tập tâm từ đến họ là bản thân hành giả Atta, người mà hành giả kính mến Piya Pugala, người hành giả không thương không ghét, người mà hành giả ghét Veri Pugala. Mặc dù vậy, lúc ban đầu hành giả chỉ nên tu tập tâm từ đến hai hạng người là bản thân hành giả và người mà hành giả kính mến. Điều này có nghĩa là lúc mới hành thiền tâm từ, hành giả không nên rải tâm từ đến những loại người sau: người hành giả không thích Appiya Pugala, người rất thân với hành giả Atipiya Sahayaka Pugala, người hành giả không thương không ghét, người hành giả ghét. Một người hành giả không thích là người không làm điều gì có lợi cho hành giả hoặc không có lợi cho những người mà hành giả quan tâm. Người hành giả ghét là người làm điều tổn hại đến hành giả hoặc tổn hại đến những người mà hành giả quan tâm. Những người này rất khó cho hành giả rải tâm từ đến họ lúc ban đầu, vì sân hận có thể khởi lên khi nghĩ đến họ. Buổi đầu cũng sẽ khó tu tập tâm từ đến một người mà hành giả không thương không ghét. Còn trường hợp của một người rất thân, hành giả có thể bị dính mắc vào người ấy, tức là quá lo lắng, ưu tư, thậm chí khóc than nếu nghe có điều gì xảy đến cho người nam hay nữ ấy. Vì vậy, bốn loại người này không nên dùng làm đối tượng rải tâm từ lúc ban đầu. Mặc dù sau đó, khi hành giả đã đắc thiền tâm từ rồi, hành giả có thể tu tập tâm từ đến với họ. Hành giả không thể đắc thiền khi dùng chính bản thân mình làm đối tượng, cho dù có tu tập thiền ấy cả trăm năm. Như vậy, tại sao lại khởi đầu bằng việc tu tập tâm từ cho chính mình? Thực sự nó không đắc được dù chỉ là cận định, nhưng vì khi hành giả đã tu tập tâm từ cho bản thân mình với ý nghĩ cầu mong cho tôi được an vui, rồi hành giả mới có thể đồng hóa mình với mọi người để thấy rằng nếu ta muốn được an vui, không muốn đau khổ, muốn được sống lâu, không muốn chết như thế nào, thì những người khác cũng muốn được an vui, không muốn khổ, muốn được sống lâu, không muốn chết như thế ấy. Như vậy, hành giả có thể tu tập một cái tâm biết ước mong hạnh phúc và thịnh vượng cho tha nhân, theo những lời Đức Phật dạy. Tâm ta đi cùng khắp, tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã đối mọi người, quả thân ái như vậy. Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Như vậy, để đồng hóa mình với mọi người theo cách này và làm cho tâm dịu dàng, thân ái, Trước tiên hành giả phải tu tập tâm từ đối với chính mình với ý nghĩ như sau. 1. Cầu mong cho tôi không oan trái với ai. Ahaṃ avero homi. 2. Cầu mong cho tôi không thù hận ai. Appiya pa yohomi. 3. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ thân. Anigo homi. 4. Cầu mong cho tôi được an vui hạnh phúc. Sukhi attanang pari harami. Nếu tâm chúng ta dịu dàng, nhân ái, hiểu biết và có sự đồng cảm đối với tha nhân, chúng ta sẽ tu tập tâm từ đến người khác không mấy khó khăn. Vì vậy, tâm từ mà hành giả tu tập cho bản thân mình được mạnh mẽ và có năng lực thật là quan trọng. Một khi tâm hành giả đã trở nên dịu dàng, nhân ái, hiểu biết và có sự đồng cảm đối với tha nhân, lúc ấy hành giả có thể tu tập tâm từ đối với họ. Làm cách nào để tu tập tâm từ đến từng hạng người? Nếu hành giả đã đắc tứ thiền hơi thở hoặc ca si ná trắng, hành giả nên lặp lại định ấy để cho ánh sáng bừng tỏ và tỏa chiếu, đặc biệt là với ánh sáng của tứ thiền ca si ná trắng. Hành giả thực sự sẽ rất dễ tu tập thiền tâm từ, vì với định của tứ thiền, tâm được thanh lọc khỏi tham, sân, si và những phiền não khác. Sau khi xuất khỏi tứ thiền ca si ná trắng, tâm dễ uốn nắn, dễ sử dụng, thuần tịnh, trong sáng và tỏa chiếu. Nhờ những điều kiện này, hành giả trong một thời gian rất ngắn có thể tu tập tâm từ thật mạnh mẽ và hoàn hảo. Như vậy, với ánh sáng mạnh mẽ và chói sáng, hành giả nên hướng tâm đến một người cùng phái mà mình kính mến, có thể là thầy tổ hoặc bạn đồng tu. Hành giả sẽ thấy rằng ánh sáng tỏa khắp mọi hướng chung quanh hành giả, và bất cứ người nào hành giả chọn làm đối tượng cũng đều trở nên rõ rệt. Kế đó, hành giả bắt lấy hình ảnh của người đó đang ngồi hoặc đang đứng và chọn hình ảnh nào làm cho hành giả thích nhất và hạnh phúc nhất. Cố gắng hồi tưởng lại thời gian người ấy hạnh phúc nhất mà hành giả đã từng thấy, và chọn hình ảnh đó, làm cho hình ảnh đó xuất hiện trước mặt hành giả, cách khoảng chừng 1 mét. Khi hành giả đã có thể thấy hình ảnh người đó thật rõ ràng trước mặt, hãy tu tập tâm từ đến người đó với 4 ý nghĩ. 1. Cầu mong con người hiền thiện này được thoát khỏi hiểm nguy. 2. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm. 3. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ thân. 4. Cầu mong con người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Mở rộng tâm từ đến người ấy với 4 cách như vậy khoảng 3 hay 4 lần, rồi chọn một cách hành giả thích nhất, chẳng hạn, cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi mọi hiểm nguy. Kế với hình ảnh mới của người đó, mới ở đây là trường hợp thoát khỏi hiểm nguy, mở rộng tâm từ bằng cách dùng một ý nghĩ tương xứng. Trong trường hợp này, cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho tới khi tâm được an định và gắn chặt trên đối tượng. Đồng thời, hành giả có thể phân biệt các thiền chi, rồi duy trì pháp hành cho đến khi hành giả đạt đến nhị thiền và tam thiền. Sau đó lấy một cách khác trong 3 cách còn lại và tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Mỗi lần như vậy, hành giả phải có một hình ảnh tương xứng cho cách đã chọn, tức là khi nghĩ cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, thì hành giả phải có một hình ảnh đặc biệt của người đó như vừa được thoát khỏi hiểm nguy. Khi nghĩ cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm, hành giả phải có hình ảnh khác, một trong những hình ảnh về người đó không có khổ tâm hay ưu sầu, vân vân. Bằng cách này, hành giả tu tập ba bậc thiền và nhớ rằng ở mỗi trường hợp cần phải thực hành năm pháp thuần thục. Khi hành giả đã thành công trong việc rải tâm từ đến người mình kính mến rồi, hãy lặp lại điều đó với một người cùng phái mà hành giả kính mến khác. Cứ thử làm như vậy với khoảng 10 người thuộc loại đó, cho đến khi hành giả có thể đạt đến tam thiền lấy bất cứ ai trong họ làm đề mục. Đến giai đoạn này, hành giả có thể tiến hành một cách an toàn tới những người rất thân với hành giả, song vẫn phải cùng phái, lấy khoảng 10 người thuộc loại đó và tu tập tâm từ đến họ từng người một, theo cách đã nói, cho tới khi đạt đến tam thiền. Lúc này hành giả kể như đã thuần thục thiền tâm từ đến mức độ có thể tu tập nó đối với khoảng 10 người cùng phái mà hành giả ghét. Theo cách như trên, nếu hành giả thuộc hạng đại nhân giống như Đức Bồ Tát khi Ngài làm khỉ chúa Maha Kapi, không bao giờ oán ghét người làm hại mình, và hành giả thực sự không sân hận hay oán ghét một người nào, thì không cần phải tìm một người loại sân hận để dùng làm đề mục thiền ở đây. Chỉ những ai có người mình oán ghét hay ác cảm mới có thể tu tập tâm từ đối với loại người đó. Cứ thực hành thiền tâm từ theo cách này, tức là tu tập định cho đến tam thiền trên mỗi loại người, tiến dần từ người này đến người kế, từ dễ nhất đến khó nhất.